trong 6 ba la mật con cũng nghe cái chữ thiền định. Như vậy cái chữ thiền định đó là giống nhau về ngữ nghĩa hay là cái bản chất đó là giống nhau về ngữ nghĩa hay giống nhau về bản chất?
Trong tiếng Pali đó thiền là jhana, định là samadhi. Về ngữ nghĩa đó thì thiền và định hỗ trợ và bổ sung cho nhau chứ không phải là một. Về thói quen dùng từ đó thì người ta thường dùng từ thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứ không nói là định một, định hai, định ba, định tư. Và thiền một đó là trạng thái tâm thức khi mà con người đó đã sống vượt lên trên các cái nhu cầu hưởng thụ tính dục và phát sinh ra một cái trạng thái nội tỉnh nhẹ nhàng, thư lắng, bình an. Thì thứ hai đó là tập trung vào định, tức là đạt được sự nhất tâm bất loạn, không bị chao đảo dao động tâm thức trước các cái hoàn cảnh mà phần lớn đó là nghịch cảnh. Nhờ an trú vào trong loại định sâu sắc mà cái trạng thái nội tỉnh nó tạo ra được cái chất liệu an lạc, thư lắng, bình an. Thiền thứ ba đó là chúng ta buông tất cả những cái trạng thái an lạc hạnh phúc của cấp thiền một, thiền hai để trải nghiệm một cái loại thiền sâu sắc hơn, mang tính cách là vô điều kiện hơn, không bị tác động, không bị chi phối, không bị thay đổi. Đó là đời sống nội tâm thanh tịnh. Và thì thứ tư á là trạng thái buông xả mọi ý niệm, bao gồm mắt thấy, tai nghe, ý biết, nói chung là thấy nghe ngữ biết. Lúc đó chúng ta đạt được trạng thái nhất tâm sâu lắng hoàn toàn. Và trong trạng thái này đó, chúng ta buông xả hết mọi chấp trước, không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm chúng ta đang được chân không hóa, giống như ổ đĩa cứng của máy vi tính được format làm mới hoàn toàn, không còn một dữ liệu, một hệ thống vận hành gì ở trên đó. Như vậy định á, có thể được hiểu tương đương với sự dứt tâm hay là sự bất loạn, rồi sự tập trung tâm mình vào một đối tượng thiền nhất định nào đó, thì chúng ta đạt được cái trạng thái an tĩnh, dừng lắng. Ngoài ra thì Phật giáo còn có khái niệm thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là dừng những sự vướng kẹt của các giác quan với thế giới trần cảnh của nó, để chúng ta được sự dừng lặng, yên lặng, nội tĩnh. Và thực tập thiền chỉ thì chúng ta đạt được định, tức là sự tập trung chuyên nhất. Thiền quán là khi thực tập thiền, chúng ta dùng trí tuệ để quán tưởng, có thể dựa vào các cái đối tượng thiền như là ánh sáng, màu sắc, hay là đất, nước, lửa, gió, hình ảnh Phật, để chúng ta tập trung vào quán chiếu, nhờ đó phát triển được trí tuệ. Về phương diện ứng dụng và trị liệu đó, thì thiền hay nói chung là thiền định giúp cho người thực tập làm chủ hoàn toàn được phản ứng cảm xúc. Do đó thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức không phản ứng theo hướng hoặc là vướng kẹt vào tham ái, hoặc vướng kẹt vào sân hận, hoặc vướng kẹt vào sự si mê. Toàn bộ nhận thức của người thực tập thiền trong lúc này đó, thấy, nghe, ngửi, biết chỉ còn đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi. Mọi phán đoán vướng kẹt vào chúng đó đã được tách ly. Và thực tập thiền là nhằm giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất của thế giới hiện thực như chúng đang là, tức là Vipassana. Minh sát tuệ là tuệ giác, nhìn thấy rõ bản chất của hiện thực. Giống như chúng ta dùng hệ thống máy MRI để cắt lớp về thực tại, cho nên chúng ta không bị vướng kẹt vào các cái chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã sở hữu về các thực tại đang có mặt xung quanh chúng ta. Ứng dụng trên thân thì thực tập thiền và định sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được rất nhiều các cái bệnh lý và tăng trưởng được sức khỏe, nâng cao được sự lạc quan, năng động, yêu đề, sáng tạo, khám phá, phát minh và sống những giá trị cao quý. Như vậy khái niệm thiền định đó cũng chính là một trong 6 ba la mật được đề cập ở trong kinh điển Đại thừa, và cũng đồng thời là một trong 10 ba la mật được đề cập ở trong kinh điển Pali. Rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo đó, tại các nước Phật giáo phát triển, thì thiền định ít khi được sử dụng, nhất là trong tông Tịnh Độ, tông Mật và các tông khác, ngoài trừ đó là tông Thiền. Đang khi đó, về bản chất chân lý Phật dạy đó, để trở thành một con người toàn thiện, tất cả chúng ta phải hoàn thiện được 3 phương diện: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Như vừa nêu, thiền đó là sự làm chủ các giác quan, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống, làm chủ các ứng xử. Như vậy hoàn thiện về thiền định có nghĩa là chúng ta làm chủ được thân mình và làm chủ được hoàn cảnh trong đi đứng nằm ngồi. Cái nhu cầu thực tập thiền này rất là quan trọng và rất là cao. Cho nên dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, các Phật tử đừng bỏ qua cái sự thực tập thiền định này. Vì thiếu nó đó, đời sống của chúng ta rất dễ bị chao đảo, bị tác động, bị dao động, bị chi phối và bị khổ đau. Xin được hỏi khác.